on the 19-meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 11 tháng 6 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự giới thiệu phần 2 bài phỏng vấn linh mục trưởng ban biên tập tờ báo Fresh Things, những việc đầu tiên về Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trong ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ diễn ra tại Đức Quốc vào tháng 8 tới đây. Đức Giáo Hoàng Benedicto sẽ tông du 4 ngày và đặt trọng tâm vào Đại hội Giới Trẻ tại Colonia. Sau khi có nhiều tin đồn cho rằng Đức Giáo Hoàng sẽ viếng thăm quê hương ngài tại miền Nam nước Đức hay đến Berlin, thế nhưng Đức Tổng Giám mục Renato Boccardo, vị đặc trách chương trình tông du Giáo Hoàng, đã nói hôm thứ Năm vừa qua mùng 9 tháng 6 rằng Đức Giáo Hoàng sẽ đặt trọng tâm cho ngài Đại hội Giới Trẻ từ ngày 18 đến 21 tháng 8, như đã dự định cho vị tiền nhiệm của ngài là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sẽ tham gia nhiều sinh hoạt hơn thay vì theo chương trình như đã dự định cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong chuyến tông du 4 ngày tại Colonia. Đức Tổng Giám mục Boccardo cũng cho biết rằng chương trình chi tiết cuối cùng của Đức Giáo Hoàng chưa được công bố. Đức Tổng Giám mục Boccardo đã viếng thăm Đức Quốc, gặp gỡ các giáo sĩ tại địa phương, và ngài cho biết Đức Giáo Hoàng Benedicto sẽ gặp gỡ Tổng thống Đức như một dấu chỉ bày tỏ lòng kính trọng đến chính quyền hành chánh tại Đức. Người ta ước lượng hàng trăm ngàn bạn trẻ sẽ có mặt tham dự thánh lễ khai mạc kéo dài 2 tiếng rưỡi đồng hồ vào chiều ngày 18 tháng 8. Đức Giáo Hoàng cũng sẽ tham dự đêm canh thức với các bạn trẻ vào ngày 20 tháng 8 và sẽ chủ sự lễ bế mạc đại hội vào ngày 21 tháng 8. Trước khi trở về Roma trong cùng ngày. Chuyến tông du đến Colonia, Đức Quốc, sẽ là chuyến tông du đầu tiên của vị Tân Giáo Hoàng. Ngoài ra, cho đến nay, chưa có chương trình tông du nào khác được công bố, và nhiều vị giáo sĩ tại Vatican nghĩ rằng vị Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sẽ không đi tông du nhiều như vị tiền nhiệm của ngài, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tin Roma. Hôm thứ Bảy vừa qua, mùng 4 tháng 6, khoảng 10.000 tín hữu thuộc 30 Hiệp hội Thánh Mẫu đã tham dự buổi đền tạ trái tim vẹn sạch Đức Mẹ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Roma. Các tín hữu tham dự đã phó dâng số phận của nhân loại cho Đức Maria và đã khẩn xin Đức Mẹ cầu bào cho công cuộc phục hưng Kitô giáo tại châu Âu, cho việc bảo vệ sự sống và gia đình. Xin Mẹ giúp cho ơn gọi được phát triển. Ông Salvatore Martinez, điều họp viên của phong trào canh tân trong Chúa Thánh Thần trên toàn nước Ý, đã nhắc nhở rằng, để đương đầu với những thách thức hiện nay, Đức Maria đứng đã thưa xin vâng, luôn sát cánh với chúng ta. Đức Maria luôn ở đó bên cạnh con mẹ. Mẹ luôn ở đó để dạy chúng ta nghệ thuật yêu mến Chúa Giêsu, nghệ thuật chiêm ngắm dung mạo thánh thể của người con. Ông Salvatore Martinez đã ước nguyện rằng, chế gì cuộc gặp gỡ giữa các hiệp hội và phong trào thánh mẫu sẽ ghi dấu cho bước đầu tiến tới cuộc canh tân hoàn toàn nơi thánh thể dưới sự bảo trợ của mẹ Maria, đứng luôn luôn dẫn dắt đến Chúa Kitô. Ông Gino Doveri, tổng thư ký của Hội đồng các hiệp hội giáo dân, thuộc Hội đồng Giám mục Ý, kiêm trách nhiệm đứng đầu Hội đạo binh Đức Mẹ, đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hiến dâng cho trái tim vẹn sạch Đức Mẹ, đúng như sở nguyện của Đức Trinh Nữ ở Fatima. Ông cũng đã đề cập đến sự phù trợ của Đức Mẹ trong cuộc chiến chống lại thuyết tương đối luân lý, vì theo quan điểm của ông, thuyết tương đối luân lý có thể là một sự giữ còn tệ hại hơn cả chủ thuyết quốc xã và cộng sản, nghịch với việc bảo vệ gia đình và sự sống. Ông đã phát biểu như sau: phần đông trong xã hội không còn có thể phân biệt giữa sự thiện và sự ác, và không thể tự hướng dẫn mình khi phải lấy những quyết định chính yếu trong cuộc sống. Ông Gino Doveri đã khẩn xin Đức Mẹ chuyển cầu để chống lại sự lan tràn của những ngôn sứ giả và những đạo sư giả dối đang sử dụng các học thuyết giả để cố biện minh cho việc chèn ép các nạn nhân vô tội. Vị hữu trách của đạo binh Đức Mẹ cũng đã phàn nàn về sự kiện gia đình đang bị tấn công tư bề nhân danh những nguyên lý giả dối. Ông đã nài xin Đức Mẹ bảo vệ các gia đình khỏi các cuộc tấn công này và xin Mẹ tái hợp các gia đình tan vỡ. Ông Gino Doveri, khi nhắc lại những lời của Đức Trinh Nữ Maria ở Fatima, nói với chị Lucia, trái tim vô nhiễm của Mẹ là chốn ẩn náu của con và là đường dẫn đưa con đến Chúa. Ông Gino Doveri đã kết luận bằng lời kêu xin Đức Maria chữa lành các vết thương đang làm hư hỏng con người thời nay. Bạo lực của chiến tranh, sự bần cùng nghèo đói và bất công xã hội là cội rễ của sự suy đồi luân lý, như phim ảnh dâm ô, mãi dâm, sự lan tràn của các giáo phái và tất cả những hiệp hội đang âm mưu chống giáo hội và nhân phẩm của con người. Tình Colonia, Đức Quốc. Chính phủ Đức đã đặt ra yêu cầu là muốn được cấp chiếu kháng nhập cảnh để tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Colonia. Các bạn trẻ phải thi đậu bài thi giáo lý về Kitô giáo. Các tòa đại sứ Đức trên thế giới đã được phân phối bài thi trắc nghiệm này. Nội dung các câu hỏi là vì sao Chúa Giêsu đã chết, kể ra các phép bí tích. Để qua được kỳ thi, thí sinh phải đạt được 70% số điểm tối đa. Giới chức chính quyền Đức cho biết những bạn trẻ thuộc các nước Liên hiệp Âu Châu không phải qua kỳ thi này vì họ có thể đến Đức mà không cần chiếu kháng nhập cảnh. Biện pháp trên chỉ áp dụng đối với các bạn trẻ từ những nước không thuộc Liên hiệp Âu Châu, nhằm ngăn chặn làn sóng di cư bất hợp pháp vào nước Đức. Thực ra chủ đích chính của biện pháp này là để ngăn chặn các người vùng Ban Căng mà từ trước đến nay thường di cư bất hợp pháp vào Đức để kiếm công ăn việc làm. Vấn đề người di cư bất hợp pháp đang là vấn đề xã hội trầm trọng ở Đức, nên chính quyền nước này đưa ra biện pháp thi giáo lý nhằm ngăn chặn các bạn trẻ vịnh cớ đi dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới để vào Đức sống bất hợp pháp. Tin Roma. Hôm thứ Năm vừa qua, mùng 9 tháng 6, tiến sĩ Joachim Navarro-Vance, giám đốc văn phòng báo chí Tòa Thánh, đã được Tổng thống Ý trao tặng giải thưởng báo chí Thánh Vincente. Tổng thống Carlo Giambi mô tả phát ngôn viên của Tòa Thánh là một người trong nhiều năm ở bên cạnh một con người ngoại thường, đã đánh dấu lịch sử thế giới hiện đại, đó là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ông cảm động nhắc lại rằng, niềm thương tiếc về cái chết của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị không nguôi ngoai trong lòng tất cả chúng ta. Tổng thống nói, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cống hiến cho thế giới một gương mẫu về truyền thông hiện đại. Ngài đối thoại với giới trẻ, vượt qua mọi khác biệt về thế hệ, phong tục, sắc tộc và văn hóa. Giải thưởng báo chí này là một trong những giải thưởng lớn nhất Âu Châu, được dùng tự trị Van d'Aosta trao tặng dưới sự bảo trợ của Tổng thống Ý và sự ủng hộ của Hiệp hội Báo chí Quốc gia Italia và Trường Cao đẳng Báo chí.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi phần 2, bài phỏng vấn lên mục trưởng ban biên tập tờ báo First. Những việc đầu tiên về Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày.
quý vị và các bạn thân mến. Hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần thứ nhất bài phỏng vấn Linh Mục, trưởng ban biên tập của tập san First Tin, những điều trước tiên về Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Cha đã nói với chúng ta về một trong những quan tâm của Đức Benedicto là phong trào đại kết Kitô. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần còn lại của bài phỏng vấn này. Thưa cha, Đức Tân Giáo Hoàng đến từ Đức Quốc. Như vậy, liệu Ngài có một cái nhìn đặc biệt về phong trào đại kết hay không?
Tôi vừa trả lời phần nào cho câu hỏi này ở trên. Điều đáng lưu ý là vài trong số những tuyên bố đầu tiên của Đức Benedicto thứ 16 đã xác định mạnh mẽ yêu cầu hòa giải với chính thống giáo. Đối với Đức Gioan Phaolô đệ nhị, vì là người Ba Lan, thực tại chính thống giáo là thực tại có tính cách thúc bách liền ngay. Nhưng tôi tin chắc rằng Đức Benedicto chia sẻ ao ước của vị tiền nhiệm ngài Đức Gioan Phaolô đệ nhị, mong cho đến ngày giáo hội sẽ trở lại thở với hai buồng phổi Đông và Tây. Tôi đã nói rằng, điều mà chúng ta chia sẻ với chính thống giáo là thật nhiều, đến độ chỉ còn thiếu cho sự hiệp thông trọn vẹn một điều duy nhất này mà thôi, là chính sự hiệp thông trọn vẹn. Và tôi không nghĩ là Đức Benedicto không cùng nghĩ như vậy. Đôi khi, vì là kẻ láng giềng gần gũi, nên sẽ tạo ra những điều khó khăn hơn. Theo nghĩa này, điều có thể xảy ra là chính thống giáo sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi phải giải quyết vấn đề với vị giáo hoàng người Đức hơn là với vị giáo hoàng người Ba Lan. Rõ ràng, đây là yếu tố không có tính cách thần học, nhưng Thiên Chúa dùng những yếu tố không thần học để hoàn thành những dự định của Ngài.
Thưa cha, điều gì đã đánh động cha nhiều nhất nơi Đức Tân Giáo Hoàng?
Có nhiều điều lắm. Có lẽ tôi nên nhắc đến trước hết là thái độ khiêm tốn của Ngài. Trong nhiều cách khác nhau, Ngài đã nói rằng Ngài không muốn áp đặt con người Ngài hoặc những quan điểm cá nhân của Ngài, nhưng muốn là người tôi tớ trung thành của truyền thống đã lãnh nhận. Giờ đây, chúng ta có vị Tân Giáo Hoàng với khả năng tri thức thật cao. Trong thời giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, vài người đã tỏ ra lo lắng rằng viễn tượng rõ ràng trên bình diện thần học và kinh thánh đã được nhấn mạnh đến độ ghi dấu giáo huấn của Ngài. Đức Benedicto xem ra như có quan tâm trước về cùng vấn đề. Ngài đã viết rất nhiều, trình bày quan điểm của Ngài về nhiều vấn đề. Dường như Ngài muốn nói rằng, Ngài ý thức rõ ràng rằng, những trách nhiệm của một Joseph Ratzinger thần học gia, và của một Joseph Ratzinger tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, là khác biệt với những trách nhiệm của một Joseph Ratzinger như là giáo hoàng Benedicto thứ 16. Và quả là đúng như thế. Một dấu hiệu kín đáo khác nữa, kể từ khi Ngài được chọn lên kế vị Thánh Phêrô nơi ngai tọa Roma, mà tôi chờ đợi là dấu hiệu đó mỗi ngày một thể hiện rõ ràng hơn. Đó là việc Ngài muốn người ta hiểu rằng, Đức Giáo Hoàng là người tôi tớ của tất cả mọi tôi tớ của Thiên Chúa, nhất là người phục vụ cho các giám mục khắp nơi. Tôi nghĩ rằng, người ta đã hiểu lầm Ngài khi trước đây Ngài đưa ra những giới hạn cho cơ cấu những hội đồng giám mục. Thật ra, Ngài làm nhà vô địch bên vực cho tính cách đoàn thể của hàng giám mục, và không muốn cho cơ cấu hội đồng giám mục hoặc những cơ cấu khác nữa trở nên những cản trở can thiệp vào việc thi hành thừa tác vụ của các giám mục xét như là giám mục, nghĩa là như là những thầy dạy đức tin tại giáo hội địa phương được trao phó cho các ngài chăm sóc.
Thưa cha, những người Kitô không công giáo cách chung nhìn về Đức Hồng Y Ratzinger như thế nào?
Có những dấu hiệu cho thấy rằng Ngài rất được những người công giáo và những người Kitô không công giáo chấp nhận. Ngài không có, và tôi không chờ đợi Ngài sẽ phát triển khía cạnh này. Ngài không có cái mà người ta gọi là phẩm tính của một ngôi sao sáng như Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Điều này rất tùy thuộc vào những nhân cách khác nhau, những mẫu cuộc đời khác nhau. Cuộc đời của Đức Gioan Phaolô đệ nhị có lẽ không thể nào bi đát hơn. Một cuộc đời trải qua dưới chế độ của chủ nghĩa quốc xã và chủ nghĩa cộng sản. Một cuộc đời sớm bị mất mẹ và mất người anh. Một cuộc đời trước sự thành công đầy thách thức của đế quốc Xô Viết, dân dân và dân dân. Cuộc đời của Đức Gioan Phaolô đệ nhị là chất liệu tốt cho những nhà sản xuất các sách truyện. Tôi nghĩ là cũng sẽ có những sách truyện về Đức Benedicto thứ 16, nhưng chắc chắn những sách này sẽ ít hấp dẫn hơn. So với cuộc đời của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, thì cuộc đời của Đức Benedicto thứ 16 diễn tiến theo những giai đoạn liên tục với nhau. Mặc cho những năm thời Hitler, cuộc đời của Đức Benedicto thứ 16 đã trải qua thời tuổi thơ hạnh phúc ở miền Nam nước Đức, một cuộc đời đã sớm khám phá và hoàn thành ơn gọi linh mục, một cuộc đời thành đạt như một nhà thần học, được thăng chức tổng giám mục và thăng tước hồng y, rồi được gọi về Roma, và giờ đây là giáo hoàng. Cuộc đời của Đức Ratzinger là cuộc đời trong lòng giáo hội và phục vụ cho giáo hội. Trong cái nồng ấm âm thầm của nhân cách Ngài, điểm thu hút hệ tại nơi tính cách sống động của đức tin Ngài và nơi tính cách sâu xa của những suy tư thần học. Tôi đã có dịp nhắc đến cách hành xử tế nhị và tâm tình an bình của Ngài. Những đức tính này không phải là không có giá trị gì vào thời mà sự tế nhị và sự bình an nội tâm bị thiếu vắng. Tôi muốn thêm rằng, nếu hiểu sự tế nhị và an bình nội tâm như là một sự yếu mềm hoặc như là sự thiếu quyết định cứng rắn, thì quả là một hiểu lầm nghiêm trọng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần thứ hai và cũng là phần cuối cùng của bài phỏng vấn linh mục trưởng ban biên tập tờ báo Festin. Những việc đầu tiên về Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Năm nhìn lại chiến thắng của ai? Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Tiếp tục nhìn lại biến cố 30 tháng 4 năm 1975 với nhiều cái nhìn khác nhau. Hôm nay chúng tôi xin được trích đọc nguyên văn bài viết có tựa đề 30 tháng 4 1975 có phải là một thắng lợi của cả dân tộc Việt Nam không? Của tác giả Nguyễn Văn Hòa, được đăng trên tạp chí Cánh Én, xuất bản tại Đức, số ra ngày 17 tháng 5 vừa qua. Trong bài trả lời phỏng vấn báo quốc tế của Bộ Ngoại giao Việt Nam, nguyên Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt đã nói, sau ngày 30 tháng 4, khi đồng chí Lê Duẩn vào Sài Gòn, vừa xuống thang máy bay, đồng chí nắm tay đưa cao, giọng đầy cảm xúc nói, đây là thắng lợi của cả dân tộc, chứ không phải của riêng ai. Sau 30 năm, tôi thấy không phải dễ dàng làm cho người Việt Nam cảm nhận được điều đó. Tác giả Nguyễn Văn Hòa cũng chia sẻ cùng với ông Kiệt cảm nghĩ trên đây, và có những lời bàn thêm như sau. Có rất nhiều người Việt Nam không cần phải đợi đến 30 năm sau, mà ngay từ khi vết xích xe tăng T-54 hằng trên đường phố Sài Gòn, đã cảm thấy những vết xích ấy đang hằn trên cơ thể mình. Đó là những người lính của chế độ Việt Nam Cộng Hòa bị chính những kẻ lãnh đạo của mình và quan thầy, đồng minh của họ lừa dối, phản bội, nay đang vứt bỏ quân phục, vũ khí trên đường phố để tìm cách trốn chạy. Rất nhiều người trong số họ đã tìm đến cái chết để khỏi phải chịu cảnh sống nhục. Đó là hàng triệu người dân di cư đã từng rời bỏ quê hương để tránh họa cộng sản vô thần sau Hiệp định Geneva 1954. Nay không biết đi về đâu để tìm chỗ tập kết một lần nữa cho gia đình mình. Đó là những người trong đoàn quân chiến thắng như nhà văn Dương Thu Hương. Ngay từ những bước chân đầu tiên trên đường phố Sài Gòn, đã hiểu ra rằng mình đã bị lừa dối. Đó là những người không kịp hay không muốn di cư năm 1954, sau những năm sống dưới chế độ do Đảng Cộng sản cầm quyền ở miền Bắc, đã trải qua những thời kỳ cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, xét lại chống đảng, vẫn hướng về miền Nam như một miền đất hứa của tự do. Nay đành chia tay với niềm hy vọng nhỏ nhoi đó. Đây là những người chắc chắn không chia sẻ ý nghĩa thắng lợi với ông Lê Duẩn ngay từ phút đầu của ngày 30 tháng 4 năm 1975. Con số này có thể nói cả chục triệu người, một phần không nhỏ trong cả dân tộc Việt Nam. Rồi sau đó là cuộc di tản khổng lồ chưa từng có trong lịch sử Việt Nam của những người đã ở lại sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Những người không kịp hay còn do dự chưa đi ngay, những người còn hy vọng, đặt niềm tin vào những người cùng dân tộc nhưng ở phía Cộng sản. Nay thì tất cả đều hiểu rằng họ không thể tồn tại trong chế độ này nữa và phải ra đi, dù bao hiểm nguy chết chóc chờ đợi trong biển cả. Hàng trăm triệu người đã ra đi. Bao nhiêu người không đến, bỏ xác trên biển, bao nhiêu người thân của họ lay lất sống, hồi hộp đợi chờ. Chắc chắn những người này cũng không coi ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày thắng lợi của cả dân tộc. Ngay cả ở phía bên những kẻ được coi là thắng trận, rời cuộc chiến quay trở về đời thường, với những vết thương của chiến tranh, cực nhọc ngày đêm mà vẫn đói khổ. Nhiều người trong số họ đã dần dần nhận ra rằng những kẻ mang danh cách mạng đưa họ vào cuộc kháng chiến cứu nước đã lộ bộ mặt giả dối, trở thành những tên chủ nhân ông mới của đất nước, làm giàu trên những đau khổ mất mát của người dân, đưa đất nước đến tận cùng của nghèo đói, dâng hiến đất đai của tổ tiên cho ngoại bang để mặc cho kẻ ác giết hại dân lành. Họ đã bị lừa dối và phản bội. Và chắc chắn, họ đã tỉnh ngộ ra rằng ngày 30 tháng 4 năm 1975 không phải là thắng lợi của cả dân tộc. 30 năm đã trôi qua, một thế hệ đã sinh ra và trưởng thành sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Một thế hệ không trực tiếp nếm trải chiến tranh, mà chỉ biết đến nó qua tranh ảnh, sách vở. Một thế hệ đủ khôn lớn và trí tuệ để đặt câu hỏi cho những người đang lãnh đạo đất nước hôm nay, mà vẫn mơ mộng tự hào về chiến thắng 30 năm trước rằng, chiến thắng đó có thực sự cần thiết cho dân tộc Việt Nam hay không? Bởi cái giá phải trả quá đắt mà thế hệ hiện nay cũng vẫn bị ảnh hưởng. Bao nhiêu đất nước quanh ta vì may mắn không có cái chiến thắng như ngày 30 tháng 4 năm 1975 của Việt Nam, nay đã trở thành những đất nước phát triển, vượt xa Việt Nam về mọi mặt. Có thể coi là một chiến thắng không, khi kể từ ngày đó đến nay là 30 năm, mà đất nước vẫn không có tự do, độc lập, nghèo đói vào hạng nhất thế giới, bị ngoại bang cướp đất, cướp biển, giết hại dân mình. Dân tộc vẫn chưa thực sự hòa giải, với một thể chế cai trị độc tài, lạc hậu, đã bị cả thế giới loại bỏ. Vì vậy, có thể nói rằng ngày 30 tháng 4 năm 1975 không phải là một ngày chiến thắng của cả dân tộc, mà chỉ là một ngày mà chế độ độc tài toàn trị được thiết lập trên cả cõi Việt Nam, dẫn đến sự chậm tiến của cả dân tộc trong 30 năm qua. Trên đây là những cảm nghĩ của tác giả Nguyễn Văn Hòa về điều thường được Đảng Cộng sản Việt Nam rêu rao như ngày chiến thắng của cả dân tộc. Sau Thế chiến thứ hai, khi đứng nhìn cảnh đổ nát tiêu tàn, Thủ tướng Anh Winston Churchill đã thốt lên: "Kết thúc chiến tranh nào cũng buồn thảm. Không có ai chiến thắng cả." Quả thật, giết nhau hay sát hại người khác chỉ vì tham vọng hay hận thù, thì dù có đè bẹp hay dẹp tan được kẻ thù, chiến thắng đó không thuộc về ai cả, mà chỉ là chiến thắng của độc ác, tàn bạo, dã man của sự dữ mà thôi. Nếu hiện được nguyên hình thì chắc chắn chỉ có Satan, quỷ dữ, may ra mới vỗ tay reo hò trên xác chết của loài người vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình yêu không thể chết. Đọc tiểu sử Mạc Sen Văn. Chúng ta đang theo dõi cuộc đời niên thiếu của Mạc Sen Văn. Mạc Sen Văn đã vào tiểu chúng viện và khám phá ra con đường tu đức của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Với khám phá này, Văn tìm ra con đường sống thánh thiện riêng cho mình. Văn ghi lại trong nhật ký về cuộc đối thoại giữa Văn và Teresa Hài Đồng Giêsu như sau. Văn ơi, em quả là một tâm hồn hoàn toàn như ý chị, cũng như đã kể chị là một bà thánh hoàn toàn như ý em. Chúa đã cho chị nhận thấy em từ lâu lắm, nghĩa là khi em chưa có. Nhưng cuộc đời em đã được diễn tả qua đôi mắt thần bí của Thiên Chúa, và chị đã nhận thấy em trong ánh sáng do đôi mắt nhiệm màu của Thiên Chúa phát lộ ra. Chị đã thấy em và đã được Chúa ủy thác việc săn sóc em như thiên thần hộ thủ của đời em. Chị đã ở cùng em, theo em từng bước, như người mẹ bên cạnh đứa con. Chị rất vui khi thấy tâm hồn em có những điểm y hệt tâm hồn chị. Và ý tình yêu của em cũng không khác chị một ly. Đó là do sự an bài khéo léo của tình yêu Thiên Chúa. Đó là những tâm tình của Văn trong tập nhật ký, ghi lại giây phút Văn nhận Teresa Hài Đồng Giêsu làm chị tinh thần của mình. Một ngày kia, Chúa Giêsu sẽ nói với Văn như sau: "Trên trời, ta sẽ giao phó cho con sứ mạng giúp đỡ chị Teresa của con, gợi lên và truyền cho thế gian lòng cậy trông vào tình yêu thương của ta." Cả cuộc đời Văn tập trung vào chân lý này, một sự cậy trông ngày càng tăng vào tình yêu vô cùng của Thiên Chúa. Bởi thế, sau khi đã trấn an Văn trong nhiều vấn đề, Teresa khuyên Văn đừng tiếc nuối quá khứ, mà hãy tiếp nhận tất cả từ bàn tay Thiên Chúa. Văn ghi lại trong tập nhật ký. Chị Teresa kết luận: "Biết đâu, nếu em biết chị một giờ sớm hơn, thì có lẽ hôm qua em đã không được ân sủng bao la đã làm em tràn đầy hạnh phúc." đó là một sự mầu nhiệm, và chúng ta nên đặt tin tưởng tuyệt đối vào lòng lân mẫn vô biên của Chúa là Cha chúng ta. Trong sự khôn ngoan vô cùng của Ngài, Ngài canh chừng và quan phòng chúng ta trong mọi chi tiết của cuộc đời chúng ta. Đó mới chỉ là khúc dạo đầu của bản nhạc yêu thương. Ở đây, Teresa bắt đầu thực sự hướng dẫn văn về Thiên Chúa Cha. Ngài chỉ là tình yêu, và lòng cậy trông vào Ngài xua đuổi dần dần, sẽ trừ tận gốc tính sợ hãi trong người chúng ta. Này em bé, hãy nghe đây, Thiên Chúa là Cha, và người Cha ấy là tình yêu. Lòng tốt và độ lượng của Ngài là vô tận. Chỉ có cái vô cùng mới định được ý nghĩa thật sự của danh từ Cha. Hãy nhìn xem vạn vật, hãy chiêm ngưỡng vũ trụ, hãy nhìn chung quanh em và trong em có thể nhận biết được Thiên Chúa yêu thương chúng ta là dường nào. Nhưng từ ngày tổ tông chúng ta phạm tội, sự sợ hãi đã xâm chiếm lòng người và đã cướp mất ý tưởng về Thiên Chúa là Cha tốt lành vô cùng. Tuy vậy, Thiên Chúa vẫn là Cha đối với nhân loại vô ân bạc nghĩa. Và Thiên Chúa đã gửi Con một ngày hạ mình xuống làm người hèn hạ. Chúa Giêsu đã đến nói với anh em loài người rằng, tình yêu của Chúa Cha là mạch suối không bao giờ cạn, và từ miệng Ngài, Chúa Con đã dạy chúng ta kêu Chúa Cha là Cha chúng ta. Về việc này, Teresa đã đề cập đến, đã chạm đến một thực tại sâu sắc và hiển nhiên nhất của tâm hồn con người, sự sợ hãi Thiên Chúa. Có ý thức hay vô ý thức, nó nhập sâu trong tâm trí ta và làm cho tình yêu không hoạt động được. Nó nảy sinh cùng một lúc với sự rạn vỡ của tội nguyên tổ. Con người đã qua mặt Thiên Chúa, đã biến Thiên Chúa là Cha thành Thiên Chúa là quan tòa. Trước mặt người Cha, nhân loại có thể nô đùa như đứa trẻ vui chơi với cha mình, nhưng trước mặt quan tòa xét xử, nhân loại phải lẩn trốn. Và tấn bi kịch đó, tấn bi kịch của tội nguyên tổ, có thể không phải ở chỗ con người muốn trở thành Chúa thay chỗ Thiên Chúa, vì chắc chắn con người đủ khả năng để nhận biết không bao giờ có thể thực hiện được ý tưởng điên rồ này. Nhưng từ nguồn gốc của sự việc ấy, con người không thấu hiểu ý nghĩa tiếng Cha, và tiếp theo đó đã tự đánh lừa mình và hình dung người Cha như kẻ độc tài ganh tị, để biện minh cho sự phản nghịch, sự nổi loạn vô vọng của mình. Đó là bức biếm họa về hình ảnh của Thiên Chúa mà trong thực tế, con người khó lòng trừ tiệt được. Phương thuốc công hiệu nhất, đó là tuổi ấu thơ, để tìm ra lại trái tim thật của Cha. Để lại được làm quen thân mật với người, chúng ta đã nhận được khả năng trở nên con cái Chúa. Nghĩa là, triệt tiêu lần lần sự sợ hãi, nó làm cho chúng ta xa cách Chúa. Khoảng cách chết chóc này, Thiên Chúa không chịu đựng nổi, và Ngài đã chiến thắng nó. Qua con một ngày, Ngài đã ngắm nhìn loài người với tất cả yêu thương của Ngài, và cuối cùng, Ngài đã làm người. Trong mẹ Maria, Thiên Chúa đã trở thành em bé, và trong em bé này, nhân loại lại tìm thấy được bộ mặt thật của Thiên Chúa, vì Chúa Giêsu đã phán, ai được thấy ta, tức là thấy Chúa Cha. Bây giờ, Teresa thả lòng mình xuôi theo chủ đề thân thiết đó. Là con Chúa, diễm phúc của chúng ta không gì có thể bì nổi, chúng ta có quyền được hiên ngang mà không bao giờ sợ quá đáng. Thiên Chúa là Cha yêu của chúng ta. Em thân ái, chị cứ muốn nhắc đi nhắc lại cho em mãi cái danh từ hiền diệu ấy. Từ nay, chị xin em hãy tập nhớ cho quen cái danh từ tình ái ấy, và đừng bao giờ có một nét lo âu hay một cử chỉ e dè nào trước mối tình Cha yêu thương như thế. Em hãy luôn luôn nhớ Chúa đã ban cho em dư dật các ơn. Em đừng bao giờ e sợ Chúa. Chúa là Cha tình thương, Ngài chỉ yêu thương và ước ao được yêu thương. Teresa tiếp tục những lời giảng dạy đơn sơ và sâu sắc như cái nhìn của đứa trẻ. Thánh nữ thật sự muốn khắc sâu vào trái tim văn, nguyên lý bí ẩn và có hiệu lực, nguyên lý hướng dẫn và chỉ đạo cả cuộc đời mình. Đó là yêu là cho tất cả và hiến thân. Ta chỉ có thể hiến thân bằng cách tận hiến mỗi giờ mỗi khắc của đời sống. Và Thánh nữ Teresa đã khuyên văn như sau: hãy bắt đầu hiến dâng cái hiện tại, cái ta đang sống cho Chúa. Ngài khao khát những con tim bé mọn của chúng ta, những cái mà do chính tay Ngài đã dựng nên, và ban cho nó một tia tình yêu do nơi tình yêu Ngài. Và Ngài chỉ ước ao thu thập lại những tia tình yêu ấy duy nhất với tình yêu vô biên của Ngài, để cho tình yêu của chúng ta còn tồn tại mãi mãi trong tình yêu Ngài. Đó cũng là do hấp lực của tình yêu thu hút chúng ta vào cõi vô biên của tình yêu. Hãy dâng cho Chúa trái tim nhỏ bé của em. Hãy thành thật với Ngài trong mọi phạm vi, mọi cử chỉ. Lúc cảm vui, em hãy dâng cho Ngài niềm vui em được hưởng. Đó là em cảm thông sự vui em cho Ngài. Yêu nhau mà thông cảm cho nhau những sự mình có thì còn gì thú bằng. Đối với Chúa, em làm như thế. Lại là một lời cảm tạ hay hơn ngàn vạn bài hát xúc động. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những tâm tình của Thánh nữ Teresa hài lòng Giê-xu mà văn như đọc được và ghi lại trong tập nhật ký của mình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu, mẹ Maria, cha Thánh Giuse và giáo hội mời gọi chúng ta gia tăng lòng yêu mến và trở nên người bạn tình an ủi đền tạ trái tim Chúa Giêsu. Vì lý do nào thì ai trong chúng ta cũng biết rồi. Con người trong mọi thời đại và ở khắp nơi trên thế giới này rất ơ hở tệ bạc trước tình yêu thương bao la hải hà của Thiên Chúa. Tình thương của Thiên Chúa càng quảng đại vô hạn bao nhiêu đối với con cái loài người thì họ càng đền đáp sự tệ với Ngài bằng những kiêu hãnh, vô ơn bạc nghĩa, ơ hở lãnh đạm, nguyên rủa và xúc phạm đến trái tim Chúa Giêsu, làm cho Ngài phải chịu những nỗi thống khổ vô cùng lớn lao và chua xót nhục nhã bấy nhiêu. Chính vì thế là những người chấp nhận sống linh đạo trái tim yêu, mỗi ngày chúng ta hãy dành riêng nhiều giây phút để cố gắng sống đẹp lòng Chúa hơn, để an ủi, yêu mến, đền tạ tội lỗi của chính mình và đền tạ thay cho những tâm hồn tội lỗi đang sống trong thờ ơ lãnh đạm, khô khan, vô ơn tệ bạc với cha nhân lành là Chúa hay thương xót. Chúng ta hãy hợp với lòng yêu mến của mẹ Maria để dâng lên Chúa lòng mến yêu sốt sắng nồng nàn, say đắm của chúng ta. Những hy sinh đau khổ chúng ta phải chịu, những gì là mệt nhọc, buồn chán, khổ cực đang dày vò tâm hồn chúng ta, để yêu mến và đền tạ trái tim Chúa Giêsu thay cho nhân loại. Thật thế, mẹ Maria và cha Thánh Giuse muốn tất cả mọi người, đặc biệt là hàng giáo sĩ tu sĩ và giáo dân tận hiến giữa đời, hãy sống xứng đáng là những người con đẹp lòng Chúa hơn. Sống xứng đáng là những người bạn tình của trái tim thánh thể Chúa Giêsu và trái tim tân khổ mẹ. Chúng ta hãy hợp với mẹ để yên ủi trái tim Chúa Giêsu và đền bù phạt tạ Thiên Chúa là cha nhân lành, để xin người rủ lòng thương xót ban ơn xuống cho thế giới và cho nước Việt Nam chóng được hưởng sự hòa bình và an vui đích thật của Thiên Chúa, sự hòa bình và an vui của nước trời tràn đầy công lý và yêu thương mà Thiên Chúa ban cho chúng ta và cho mọi tâm hồn biết tin nhận và sống theo tin mừng yêu thương của Chúa. Trong các phương thế Thiên Chúa đặt để trong giáo hội, Thánh Thể là bí tích cao trọng và thần diệu nhất, là dấu chỉ ơn Thánh Thiên Chúa ban để giúp chúng ta sống trưởng thành trong lòng tin cậy mến một cách hữu hiệu nhất. Thật thế, khi tam dự tiệc Thánh Thể, chúng ta được kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô trong hiến tế tình yêu và ngụp lặn trong đại dương thánh sủng của Thiên Chúa ba ngôi. Thánh lễ là sự thánh thiện phong phú nhất cho linh mục cũng như cho mọi người. Mỗi lần được vinh dự dâng thánh lễ là mỗi lần vị linh mục cũng giang tay đóng đanh mình lại trên thánh giá và uống cạn chén đắng với Chúa Giêsu. Đó chính là sự thánh thiện của vị linh mục mà Chúa Giêsu linh mục thượng phẩm đã làm cho phong phú nơi linh hồn vị linh mục là bạn tâm phúc chí yêu của Chúa. Chính vị linh mục được kêu gọi đạt tới một đời sống hoàn thiện nhờ những công việc thánh thiện hàng ngày cũng như nhờ thi hành trọn vẹn thừa tác vụ thánh của người. Vì thế, cuộc đời linh mục phải tỏa lan một sự thánh thiện phát xuất từ trái tim thánh thể Chúa Giêsu. Nhà tạm tốt đẹp nhất, hào quang chói sáng nhất, chân đèn rực rỡ nhất, thánh đường uy nghi nhất là linh mục. Trái tim thánh thể Chúa Giêsu là nơi bảo đảm an toàn nhất và là thành lũy vững chắc kiên cố nhất mà vị linh mục và mọi người chúng ta phải đến ẩn náu và tìm sự nâng đỡ phù giúp hàng ngày. Phải, thánh lễ là lời cầu nguyện tốt đẹp nhất mà các linh mục có thể dâng lên Thiên Chúa ba ngôi mỗi ngày để kéo đổ các ơn thánh tốt hảo nhất xuống cho các linh hồn từ thác nguồn yêu thương ơn cứu rỗi vô biên sung mãn của Chúa Giêsu hiến tế. Càng thành tâm thiện trí và tin yêu cậy trông mãnh liệt vào quyền năng và lòng yêu thương của Thiên Chúa bao nhiêu, các linh mục lại càng được Thiên Chúa chấp nhận bấy nhiêu. Thiên Chúa không xá kể gì đến tội lỗi hay sự yếu hèn của con người. Ngài chỉ chú ý đến lòng thành và cường độ tình yêu mà con người có thể dành cho Ngài mà thôi. Vì thế nên tất cả chúng ta, dù sống ơn gọi nào đi nữa, đặc biệt là các linh mục, mỗi ngày hãy dành một thời gian dài đủ để an nghỉ trước Thánh Thể Chúa Giêsu, lý tưởng và là người bạn ân ái của linh mục và mọi tâm hồn, để chúng ta hướng tình yêu của chúng ta về Chúa, để chúng ta được Ngài yêu thương và tha hồ ân ái, giải bày trọn vẹn với Chúa tất cả những gì của chúng ta và của giáo hội. Vì thế mẹ Maria và cha Thánh Giuse đặc biệt xin từng người trong chúng ta hãy sống thân mật và tình nghĩa gắn bó hơn với Chúa Giêsu, hằng ẩn ngự sống động yêu thương và quyền năng tuyệt đối vô song trong đền tạm thánh. Chúng ta hãy yêu trái tim Chúa Giêsu thánh thể, yêu hơn mãi và yêu vĩnh viễn để có Chúa ở với chúng ta. Và như thế, chúng ta sẽ nắm chắc phần vinh thắng chói sáng và bất diệt trong ngày mẹ Maria được vinh quang, và nước tình yêu Thiên Chúa được hiển trị, vẹn toàn, viên mãn. Như vậy, tại sao từng người trong chúng ta lại không ước muốn được là ngọn đèn chầu nhỏ bé, nhưng luôn luôn cháy sáng với nhiều tình yêu hy hiến bên cạnh đền tạm thánh có Chúa Giêsu thánh thể hiện diện? Thiên Chúa ba ngôi, mẹ Maria, cha Thánh Giuse và nhất là Chúa Giêsu thánh thể, bạn tình của chúng ta rất thỏa lòng chúc phúc và chấp nhận cho ước vọng ngộ nghĩnh vui tươi dễ thương này của chúng ta, là ngọn đèn chầu nhỏ bé, nhiều tình yêu hy hiến, ngày đêm cháy sáng bên nhà tạm. Chúng ta hãy biến ước vọng này thành sự thật, đừng để cho nó chỉ là hình ảnh suông. Muốn vậy, chúng ta hãy hướng lòng về thánh thể, dâng lên Thiên Chúa ba ngôi, tình yêu liên lỉ và nhiều của lễ hy sinh. Hãy luôn đổ đầy dầu cho đèn bằng những cố gắng nhỏ bé âm thầm của chúng ta trong đời sống ơn gọi hôn nhân với nhiều lắng lo, chân chuyên gian khổ, trong đời sống giáo dân tận hiến giữa đời, trong đời sống giáo sĩ tu sĩ với ba lời khấn phúc âm, với hiến pháp, tục lệ giáo sĩ tu sĩ và đời sống chung. Để cho chương trình tình yêu cứu rỗi chóng tới chỗ thành toàn mẹ Maria và cha Thánh Giuse cầu cứu và kêu gọi những tâm hồn thiện hảo hãy cố sức nên thiện hảo hơn nữa. Những tâm hồn trung thành cũng phải cương quyết trung thành hơn. Tất cả hãy quảng đại nỗ lực sốt sắng đền đáp tình yêu của Thiên Chúa, của mẹ và cha Thánh bằng một đời sống tích cực thánh thiện hơn, cần mẫn tận tụy chu toàn nhiệm vụ hơn, thực thi đức yêu thương trọn lành tỉ mỉ hơn, kết hợp với Chúa Giêsu thánh thể mật thiết hơn. Làm sao để qua nếp sống thánh thiện của chúng ta, tình thương sẽ xóa bỏ hận thù, công lý sẽ đắp xây vinh quang, ánh sáng chân lý sẽ chiếu rọi chỗ mờ tối, khơi mạnh lên nguồn hy vọng, hòa bình, hạnh phúc, toàn hảo cho ngày mai. Các tâm hồn sẽ được nuôi dưỡng bằng đức tin chân chính, mọi con người sẽ được ấm no, xứng với phẩm giá là người và là con cái Chúa. Vâng, chúng ta hãy luôn biết tìm đến với trái tim Chúa Giêsu thánh thể, đặc biệt trong những khi gặp khó khăn, thử thách trong cuộc sống hôn nhân, trong cuộc đời thánh hiến. Ơn gọi nào cũng đòi hỏi nhiều hy sinh và cũng có nhiều thử thách cám dỗ, muôn hình vạn trạng. Nhưng qua mỗi khó khăn, chúng ta hãy tìm đến với Thiên Chúa đang ẩn ngự trong đền tạm thánh thể, trong tận đáy linh hồn chúng ta, cũng như trong các tâm hồn và mọi biến cố lớn nhỏ của ngày sống. Như thế, chúng ta sẽ được thêm nghị lực để hăng hái can đảm dấn thân vào công cuộc tình yêu cứu rỗi của Thiên Chúa. Để dễ dàng tan hòa vào trong Chúa và biến mất trong đại dương tình thương của Ngài, chúng ta hãy tha thiết xin cho được ơn thâm tín mình là hư vô và hãy gia tăng lòng khát khao ấy lên mạnh hơn nữa. Hãy kết hợp với Chúa Giêsu thánh thể bằng việc năng ước ao rước lễ thiêng liêng để yêu mến đền tạ Ngài. Đặc biệt, mỗi khi cuộc thử thách và cám dỗ nổi lên, chúng ta hãy mau mắn, vội vã đón rước Chúa Giêsu thánh thể ngự vào lòng chúng ta. Hãy tuyên thệ chỉ yêu mến một mình Chúa. Hãy xin Ngài độc chiếm trái tim, tình yêu, ý chí và cả con người chúng ta. Hãy mau mắn nương ẩn vào vòng tay và cung lòng êm ấm của mẹ Maria vô nhiễm, mẹ thương xót của chúng ta. Chúng ta sẽ được an toàn và sốt sắng hơn. Hãy nhờ mẹ để vun trồng và dưỡng nuôi một tình yêu gắn bó, âu yếm, luyến ái đối với Chúa Giêsu thánh thể, bạn lòng của chúng ta. Nhờ đó, chúng ta sẽ có dồi dào sức sống dư dật, phong phú để nuôi dưỡng các linh hồn mà Chúa đã gắn liền vào sứ mệnh làm mẹ tình yêu của chúng ta. Để được như thế, phải cố gắng sống đời nội tâm sâu xa. Hãy sắm cho mình lòng yêu mến gắn bó chặt chẽ, mật thiết, tình tứ đối với Chúa Giêsu thánh thể, và một lòng con thảo, lệ thuộc tuyệt đối vào tình yêu từ mẫu của mẹ Maria và tình yêu hiền phụ của cha Thánh Giuse. Hãy thực hành cặn kẽ chăm chỉ việc tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu và trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ. Hãy trở nên bánh thánh như Chúa Giêsu. Được lưu tâm, ôm ấm, trìu mến, thắt chặt, yêu kính hay để quên một chỗ trong nhà tạm, bánh thánh vẫn một lòng im lặng xin vâng. Chúng ta cũng phải trở nên như vậy. Trở nên bánh thánh như Chúa Giêsu có nghĩa là quên mình tuyệt mức cho vinh danh Thiên Chúa và phần lợi ích lớn lao của giáo hội và của các linh hồn, và như thế là chúng ta sống linh đạo trái tim yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thí Dũng trong những phút cầu nguyện.
Thần chủ Thiên Chúa, nơi đâu có người.
nhiều người nữ không ý thức hoàn toàn về phẩm giá của họ vì hậu quả của những hoàn cảnh xã hội và văn hóa. Những người khác thì trở thành nạn nhân của quan niệm vật chất và hưởng thụ, nhìn những người nữ như là những đối tượng để có thú vui giải trí, và không ngại ngùng tổ chức những sự khai thác người nữ, và cả những thiếu nữ trẻ trong cuộc mua bán đáng khinh tổn. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị đã nói trong sứ điệp hòa bình của Ngài năm 1995, về những điều tệ hại mà người nữ phải gánh chịu trong hoàn cảnh xã hội sống theo tinh thần hưởng thụ vật chất. Trong sứ điệp này, Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị không những đã nhắc đến khía cạnh vinh quang tích cực của người nữ như là những kẻ giáo dục hòa bình, những người mẹ tốt ảnh hưởng trên sự trưởng thành nhân cách và tinh thần của con cái, nhưng Đức Thánh Cha còn nhắc đến khía cạnh tiêu cực mà người nữ phải gánh chịu vì bị lạm dụng, khai thác, bóc lột, bị hạ giá, bị xem như là những món hàng để mua bán giúp vui. Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị đã viết như sau, nơi số 10 vào cuối sứ điệp hòa bình năm 1995. Với sự kinh ngạc và lo âu, chúng ta đang chứng kiến ngày hôm nay một sự gia tăng bi thảm trong mọi loại bạo lực, không phải chỉ cá nhân mà còn cả một nhóm người chung với nhau, xem ra như họ đã mất mọi ý thức về kính trọng mạng sống con người. Người nữ và cả những trẻ nhỏ, buồn thay, lại là những nạn nhân thông thường nhất của những hình thức bạo lực này. Chúng ta đang nói đến hành động xúc phạm và rừng rú, thật hết sức nghịch với lương tâm con người. Chúng ta được mời gọi làm tất cả những gì có thể để hủy bỏ đi khỏi xã hội không những thảm kịch chiến tranh, nhưng còn khỏi mọi vi phạm nhân quyền, bắt đầu với quyền không thể bàn cãi được là quyền được sống, mà mọi người đều có quyền được hưởng ngay từ giây phút được thụ thai. Sự vi phạm quyền sống của mọi cá nhân con người có tích chứa những mầm mống của bạo lực cực đoan là chiến tranh. Vì thế, tôi kêu gọi tất cả mọi người phụ nữ hãy luôn luôn đứng về phía sự sống, bên vực cho sự sống. Đồng thời, tôi khẩn thiết thôi thúc mọi người hãy trợ giúp cho người nữ đang phải đau khổ, và hãy trợ giúp nhất là cho những trẻ nhỏ, một cách đặc biệt những trẻ đã trải qua sự kinh hoàng chiến tranh. Chỉ có sự lưu tâm đầy yêu thương và thông cảm mới có thể làm cho những nạn nhân này nhìn về tương lai một lần nữa với tin tưởng và hy vọng. Khi Đức Gioan 23, vị tiền nhiệm của tôi, nhắc đến sự tham dự của người nữ vào trong đời sống công khai như là một trong những dấu chỉ của thời đại chúng ta, thì Ngài cũng xác quyết rằng, khi ý thức về phẩm giá của mình, những người nữ không còn có thể chấp nhận để cho mình bị lạm dụng khai thác lâu hơn nữa. Người nữ có quyền đòi cho phẩm giá mình được kính trọng, vừa đồng thời họ có bổn phận làm việc để cổ võ cho phẩm giá của mọi người, nam cũng như nữ. Trong viễn tượng này, tôi bày tỏ hy vọng là những sáng kiến quốc tế đã được chuẩn bị, mà vài sáng kiến được dành cho người nữ, như hội nghị do Liên Hiệp Quốc bảo trợ về sự bình đẳng, phát triển và hòa bình, sẽ cung cấp cơ may đầy ý nghĩa để làm cho mối tương quan giữa người với người và xã hội mỗi ngày một thêm nhân bản hơn dưới lá cờ của hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến, lắng nghe những lời trên của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị, chúng ta hãy dấn thân cổ võ cho sự kính trọng phẩm giá con người, và nhất là cầu nguyện cho những người nữ, cho những người mẹ, cho các trẻ thơ trên khắp thế giới đang chịu đau khổ vì là nạn nhân của những bạo lực. Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống hòa giải và yêu thương nhau. Amen. Con sẽ đem một chân lý chiều sáng cuộc đời của mình, nơi đâu có dần dần, con sẽ đem một bình an cho người trên đời dương gian.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.